truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ và tổ chức đoàn đi thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Tính đến ngày 26 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành 92% kế hoạch tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Định Hóa là một trong số địa phương có tiến độ tổng điều tra đạt khá.
Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân diễn biến khá phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan mất cảnh giác. Để hạn chế loại tội phạm này, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Sáng sớm nay 27 tháng 7, bão số 1 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Hồi 8 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Như vậy, tối và đêm nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km một giờ, giật cấp 7, cấp 8. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, 40 km một giờ. Dự báo, do ảnh hưởng của bão, từ tối 27 tháng 7 đến sáng ngày 29 tháng 7, các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung vào đêm 27 tháng 7, ngày và đêm 28 tháng 7. Cảnh báo, gió giật mạnh trong mưa bão, mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông Cầu, sông Công với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các vùng thuộc huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, ngập úng ở các vùng trũng và các đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 2.
Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 27 tháng 7, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong, đại đội 915 phường Gia Sàng, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Tại các nơi đến dâng hương đặt vòng hoa, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm làm tốt chính sách đối với người có công, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngay sau lễ viếng đặt vòng hoa, thành phố đã tổ chức hai đoàn do các đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và đồng chí Vũ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công ở phường Tích Lương và xã Quyết Thắng. Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các thân nhân gia đình liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh sống vui sống khỏe, đồng thời phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình, tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Được biết, nhân dịp 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố đã trích trên 1,1 tỷ đồng thăm và tặng quà trên 3.700 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể của thành phố có những hoạt động thiết thực, động viên thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công.
Chiều 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên Phường Trương Vương phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Ngân hàng Quân đội chi nhánh Trương Vương tổ chức thăm hỏi tặng quà 9 gia đình chính sách là thương binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường. Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh để giành lại cuộc sống tự do thanh bình. Đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục là những tấm gương để thế hệ thanh niên học tập và noi theo. Để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh, thế hệ trẻ hai đơn vị cũng bày tỏ quyết tâm sẽ cống hiến sức trẻ để xây dựng bảo vệ những thành quả mà lớp cha anh đã giành được. Trước những hành động thiết thực của thế hệ trẻ phường Trương Vương và Ngân hàng Quân đội, ông Nguyễn Tiến Dũng, thương binh tổ 20 bày tỏ.
Thay mặt gia đình thì gia đình rất là cảm ơn đoàn thanh niên của phường cũng như đoàn thanh niên của bên Ngân hàng Quân đội và đoàn thể tổ chức đến với gia đình. Thì cái điều ấy là điều mà gia đình cảm thấy là rất cảm động. Ngoài sự quan tâm của Đảng Nhà nước rồi thì lại được quan tâm của đoàn thể của các cái cơ quan khác. Của sự quan tâm đó thì cũng nói lên là được là Đảng Nhà nước đã quan tâm đến người gia đình như tôi.
Trước đó, Đoàn Thanh niên Phường Trương Vương đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên về dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 thuộc xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, nơi công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh Liệt sĩ ở nước ta. Đây là một trong những hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ đoàn viên của đoàn phường.
Phường Đồng Quang có 206 gia đình chính sách, người có công với nước. Năm qua, phường tiến hành chi trả trợ cấp hàng tháng cho 234 đối tượng, với số tiền 398.523.640 đồng. Dịp Tết Bính Thân, phường vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ dân phố tặng 363 suất quà với số tiền trên 100 triệu đồng. Các tổ chức hội, đoàn thanh niên ngoài thăm hỏi tặng quà dịp lễ Tết, ốm đau còn chăm sóc một vườn cây tình nghĩa hàng năm phát triển tốt. Riêng hội cựu chiến binh tổ chức thăm hỏi và tặng quà hội viên là đối tượng chính sách dịp Tết với số tiền trên 16 triệu đồng. Tổ chức tang lễ cho 16 hội viên từ trần trang trọng, chu đáo, đúng nghi lễ. Hội nạn nhân chất độc da cam phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 85 hội viên. Đến nay, phường đã làm thủ tục cho 62 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định số 62 của Chính phủ về chính sách cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào. Xét chế độ điều dưỡng tập trung 2 năm một lần, đợt 1 cho 21 trường hợp, điều dưỡng tại gia đình cho 75 trường hợp, với số tiền gần 130 triệu đồng, làm thủ tục xét đề nghị hỗ trợ nhà ở đối với người có công 13 hồ sơ, xét duyệt đợt 1, 25 hồ sơ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, phường Đồng Quang đã trao quà của Chủ tịch nước, của thành phố, của phường cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với nước.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành tư pháp của thành phố trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Một số ý kiến khác đề nghị cơ quan thi hành án dân sự và Tòa án Nhân dân thành phố giải trình rõ một số kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể về những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bổ sung các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội các tháng cuối năm theo từng nhóm vấn đề. Đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí và đề nghị sửa một số lỗi trình bày văn bản để đảm bảo khi ban hành sẽ trở thành văn bản pháp lý hoàn chỉnh, làm căn cứ cho các cấp các ngành thực hiện. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, các thành viên của ban pháp chế cần phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ trong nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết và hoàn thành vai trò trách nhiệm của mình ngay từ những kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, xứng đáng với mong muốn của cử tri. Những ý kiến thẩm tra của Ban pháp chế sẽ được tổng hợp và trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 để các đại biểu nghiên cứu thảo luận.
Cùng với các địa phương trong cả nước, từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiến hành triển khai Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản năm 2016 với trên 2.000 điều tra viên và 245.600 hộ dân. Tính đến hết ngày 26 tháng 7, toàn tỉnh đã hoàn thành điều tra được trên 229.000 hộ, đạt 92% kế hoạch đề ra. Một số địa phương tiến độ tổng điều tra đạt khá như thành phố Thái Nguyên đạt 97%, Đại Từ đạt 94%, Định Hóa đạt 93%. Cuộc tổng điều tra lần này diễn ra vào đúng thời điểm người dân đang tập trung cao điểm gieo cấy lúa mùa cộng với thời tiết nắng nóng. Vì vậy, để đảm bảo chuẩn xác và kịp thời gian theo kế hoạch, các điều tra viên đã khắc phục bằng cách tiến hành điều tra vào thời điểm buổi trưa hoặc buổi tối. Ngoài ra, các địa phương và ngành chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa cuộc tổng điều tra để có sự hợp tác tốt hơn. Được biết, cuộc tổng điều tra sẽ diễn ra hết ngày 30 tháng 7.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên được giao dự toán thu ngân sách 975 tỷ đồng. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách, nên trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã thu ngân sách đạt trên 575 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch tỉnh và 59% kế hoạch thành phố, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2015. Tính riêng các khoản thu thuế, phí và thu khác, ngân sách 6 tháng đầu năm của thành phố đạt trên 338 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch tỉnh và 54% kế hoạch thành phố và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó có một số khoản thu đạt cao như thu tiền cho thuê đất đạt trên 27,7 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm. Thuế thu nhập cá nhân đạt trên 29 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch. Lệ phí trước bạ gần 95 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch, v.v. Đối với khoản thu tiền sử dụng đất, thành phố đã thu đạt trên 234 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch tỉnh và 67% kế hoạch thành phố, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2015. Nhìn chung, kết quả của công tác thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá so với dự toán giao đầu năm. Các cấp các ngành đã triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, tích cực khai thác nguồn thu, công tác quản lý thu chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn cố gắng nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành chính sách thuế, thu nộp kịp thời cho ngân sách nhà nước.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Chủ động phòng chống tội phạm trộm cắp. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, triệt phá 3 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 30 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn các phường Thịnh Đán, Quang Trung, Quang Vinh, v.v. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ 30 ngày 20 tháng 7, anh Phạm Đức Khương, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú, tổ 17, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, để xe mô tô biển kiểm soát 20L38521 ở đường dân sinh thuộc khu vực tổ 10, phường Tân Thịnh. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Đào Văn Khải, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, cùng đối tượng tên Toàn, hiện chưa rõ lai lịch, lấy trộm xe mô tô thì bị anh Khương phát hiện cùng quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng Khải, còn đối tượng Toàn thì chạy thoát, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Đối tượng Khải có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Khải, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 142 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. tăng cường kiểm tra 118 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 245 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu 24.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 216 ca với 908 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt hai vụ hai đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,817 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan, vận động 4 người nghiện ma túy cai tại gia đình, điều tra khám phá 5 vụ 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 7 triệu đồng trả cho bị hại. Công an thành phố phối hợp đội quản lý thị trường thành phố kiểm tra cửa hàng điện thoại Đạt Dương thuộc tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên do Dương Văn Đạt, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên làm chủ, phát hiện 58 chiếc điện thoại di động các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố bàn giao đội quản lý thị trường thành phố xử lý theo quy định. Ngày 17 tháng 7 năm 2016, tại chợ Phúc Xuân thuộc xóm Trung Tâm Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, phát hiện Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú xóm chợ Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, đang bày bán quần áo kiểu dáng giống công an xã và bảo vệ dân phố. Công an thành phố đã lập biên bản thu giữ 28 quần áo xuân hè và một chiếc áo thu đông kiểu dáng giống công an xã và bảo vệ dân phố. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua tuần tra, lực lượng công an thành phố lập biên bản 79 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 9 xe mô tô, 13 xe đạp điện, 56 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 59 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp, nhắc nhở 297 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 58 trường hợp vi phạm, thu gần 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay đang là kỳ nghỉ hè của các em học sinh sinh viên. Lợi dụng phòng trọ, ký túc xá không có người thường xuyên trông coi, cộng với sự chủ quan mất cảnh giác của người dân, các đối tượng thừa cơ phạm tội trộm cắp tài sản gây bức xúc trong nhân dân. Nắm bắt được tình hình này, Công an thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm. Chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Chủ động phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.
Nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản đó là sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ tài sản, người có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản. Tại gia đình, nhiều người dân đi ra khỏi nhà quên không khóa cửa, hoặc khóa cửa bằng các loại khóa không an toàn, khóa cửa nhà nhưng không khóa cửa sổ, cửa tum. Tại một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, bảo vệ lỏng lẻo khi công nhân viên ra về không đóng cửa sổ phòng làm việc. Đối với các phương tiện đi lại là ô tô, xe máy, xe đạp điện, chủ tài sản khi để xe ở những nơi công cộng hay để ngay tại cửa nhà mà không có biện pháp bảo vệ tài sản như khóa cổ, càng, bằng các loại khóa chống trộm hay để xe ở những nơi không có người trông giữ. Những yếu tố trên phát sinh cơ hội cho các đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Thiếu tá Trần Duy Trinh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, Công an thành phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm.
Tính từ đầu năm 2016 đến nay, thông qua công tác nghiệp vụ và tuần tra mật phục, đội cảnh sát hình sự đã triệt phá bắt giữ 31 vụ bằng 42 đối tượng phạm các tội trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, v.v. Ngăn chặn được nhiều nhóm thanh niên chuẩn bị tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự, thu nhiều dao kiếm và các loại hung khí khác, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn.
Thời gian thực hiện hành vi phạm tội thường là vào ban đêm hay vào những thời điểm vắng người qua lại. Phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày một tinh vi hơn. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường nghiên cứu kỹ nơi để tài sản, quy luật sinh hoạt của gia đình và cơ quan phát hiện thấy sơ hở thiếu sót sẽ lên kế hoạch phạm tội. Đối với tội phạm trộm cắp xe máy, lợi dụng lúc chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản lơ là trong việc bảo vệ tài sản, các đối tượng nhanh chóng dùng các vật kim loại gọn nhẹ mang theo như vam phá khóa, tay công phá ổ khóa điện, bẻ khóa trong thời gian có khi chỉ tính vài giây. Nói về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm này, Trung tá Phạm Ngọc Long, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp cho biết.
Qua nghiên cứu trên địa bàn về cái phương thức thủ đoạn, đối tượng là thường tập trung vào chủ yếu là những cái nơi tập trung học sinh sinh viên, người lao động thuê ở đấy các phòng trọ, các đối tượng đợi khi các chủ tài sản vắng nhà đến cắt bẻ khóa vào bên trong lấy tài sản. Đối với những cái khu nhà dân, các đối tượng thường theo dõi quy luật đi ở của chủ tài sản, những nhà để xe máy, tài sản ở bên ngoài có giá trị. Sau đó là đợi khi là có điều kiện thuận lợi như chủ nhà không có nhà, trời mưa to, các đối tượng cắt quy khóa vào nhà lấy tài sản. Đáng chú ý là cái trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số hai vụ trộm cắp xe ô tô, cũng là cái lỗi sơ suất của bị hại là cái việc là mất cảnh giác để tài sản là xa nhà, để ngoài đường. Sau đó là đối tượng đã lấy xe ô tô mang đi bán cầm cố.
Để hạn chế loại tội phạm này, công tác phòng ngừa tội phạm được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trung tá Trần Duy Trinh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đưa ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm.
Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có liên quan để cơ quan công an đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội nói chung, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản nói riêng. Các lực lượng cảnh sát hình sự, quản lý hành chính, lực lượng công an phường, công an phụ trách xã cần tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, thường xuyên kiểm danh kiểm diện, gọi hỏi răn đe giáo dục các đối tượng thuộc diện quản lý. Tham mưu với phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý thanh thiếu niên hư, tổ chức các lực lượng quần chúng tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như dân phòng, bảo vệ. Đây là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản thông qua tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm có tình hình an ninh trật tự phức tạp.
Công tác đấu tranh chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an. Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, hơn ai hết, mỗi người dân cần phải nêu cao tinh thần chủ động tự bảo vệ tài sản. Các hộ gia đình, cơ quan cần gia cố cửa nhà, khóa bằng các loại khóa chống trộm, khóa trong để chống cắt khóa, trang bị thêm các thiết bị camera chống trộm. Khi vắng nhà qua đêm nhiều ngày, cần thiết phải có người trông coi. Đối với các phương tiện như xe máy, xe đạp điện, cần trang bị thêm khóa chữ U hoặc các thiết bị chống trộm khác. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản, cần báo các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa. Chủ động trong phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản, hướng tới một xã hội trong sạch, không tội phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Sáng sớm nay 27 tháng 7, bão số 1 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Hồi 8 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Như vậy, tối và đêm nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, 40 km/h. Dự báo, do ảnh hưởng của bão, từ tối 27 tháng 7
đến sáng ngày 29 tháng 7, các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung vào đêm 27 tháng 7, ngày và đêm 28 tháng 7. Cảnh báo, gió giật mạnh trong mưa bão, mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông Cầu, sông Công với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các vùng thuộc huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, ngập úng ở các vùng trũng và các đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 2. Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán xây dựng, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi. Xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công, xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0280-3856-545, fax 0280-374-6975, email info@utt.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng, mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!